Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tuần vào giờ này trên đài Tiếng Nước Tôi tại Arizona.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Dựa vào lời Chúa dạy, chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về mối quan hệ giữa vợ chồng trẻ với cha mẹ hai bên. Như chúng tôi đã thưa, mối quan hệ cha mẹ và con cái thay đổi khi con trưởng thành, khi con bước vào hôn nhân để lập gia đình. Mạng lệnh Chúa truyền là người nam phải rời cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một. Chúng ta đã biết rời cha mẹ không có nghĩa là từ bỏ cha mẹ, không yêu thương, không quan tâm đến cha mẹ nữa. Nhưng chỉ có nghĩa là rời khỏi thẩm quyền và ảnh hưởng của cha mẹ để thành lập một đơn vị gia đình mới, tự lo, tự lập. Đôi vợ chồng mới không ở dưới thẩm quyền của cha mẹ, cũng không tùy thuộc cha mẹ về mặt tài chánh, về cách tổ chức sắp xếp đời sống gia đình mình, vân vân. Tức là thành lập một gia đình mới hoàn toàn, và người chồng trẻ là chủ gia đình mới. Nhưng ngoài mạng lệnh con cái phải rời cha mẹ khi lập gia đình, Đức Chúa Trời cũng ban cho người làm con mạng lệnh quan trọng khác. Chúa truyền: hãy hiếu kính cha mẹ con để con được sống lâu trên đất mà Chúa hằng hữu ban cho con. Qua tiên tri Môi-se, Đức Chúa Trời ban 10 giới răn cho con người. Và giới răn thứ 5 là giới răn đầu tiên nói về liên hệ giữa người với người, thì bổn phận làm con được nói đến trước nhất. Giới răn thứ 5 dạy con cái phải hiếu kính cha mẹ. Mạng lệnh này được nhắc lại một lần khác như sau: hãy hiếu kính cha mẹ con như Chúa hằng hữu đã truyền dạy, để con được sống lâu và hưởng phước trên đất mà Đức Chúa Trời của con ban cho con. Thưa quý vị, và trong Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại giới răn thứ 5. Ông viết: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, là để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Mạng lệnh này nằm trong 10 giới răn nên không bao giờ thay đổi. Ngày nào cha mẹ còn sống, ngày đó con cái phải hiếu kính, phải tôn kính cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc con cái phải vâng lời cha mẹ. Vâng lời cha mẹ là mạng lệnh chúng ta tuân hành từ khi chào đời cho đến khi tự lập, tức là khi có gia đình riêng. Dù vậy, trước những quyết định quan trọng có ảnh hưởng lâu dài, người con đã có gia đình riêng cũng nên hỏi ý kiến cha mẹ. Vì cha mẹ có nhiều kinh nghiệm và thường có cái nhìn sâu sắc hơn về đời sống. Còn mạng lệnh hiếu kính hay tôn kính cha mẹ, chúng ta phải tuân hành từ khi chào đời cho đến khi qua đời. Vì Chúa phán: hãy hiếu kính cha mẹ con để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời con ban cho. Chữ hiếu kính trong nguyên ngữ nghĩa là tôn kính, tức là bày tỏ lòng quý trọng, cư xử với cha mẹ với lòng yêu thương và tôn kính. Trong thực tế có những cha mẹ có đời sống không đáng tôn kính, vì cờ bạc say sưa, chạy theo những thú vui ích kỷ, vì vợ chồng không chung thủy với nhau, không chăm sóc nuôi dạy con. có những cha mẹ không bảo vệ con, nhưng làm những điều gây tai hại cho đời sống con. Nhưng dù có những hoàn cảnh đáng buồn như vậy, là con trong gia đình, ngày nào cha mẹ còn sống, chúng ta cần vâng lời Chúa, tôn kính cha mẹ. Nhất là khi cha mẹ chúng ta đã cao tuổi, đau ốm, cần nương nhờ con cái. Dù trong quá khứ cha mẹ có những việc làm hay lời nói khiến ta bị tổn thương, chúng ta vẫn tôn kính cha mẹ như lời Chúa dạy. Và dù khi đã lìa khỏi gia đình cha mẹ để xây dựng gia đình riêng, chúng ta vẫn nghĩ đến cha mẹ, vẫn tôn kính cha mẹ của chúng ta, cũng như cha mẹ người phối ngẫu. Như vậy, tôn kính cha mẹ là làm gì? Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính cha mẹ như thế nào? Có nhiều điều đơn giản, nhưng thực tế chúng ta có thể làm để bày tỏ lòng thương yêu và tôn kính cha mẹ. Chẳng hạn như nếu cha mẹ ở gần, chúng ta dành thời giờ đến thăm. Nếu vì bận công việc hay bận lo con cái không thể đến thăm được, chúng ta gọi điện thoại hay gửi tin nhắn qua phone hỏi thăm cha mẹ. Khi được con cái thường xuyên thăm hỏi, cha mẹ sẽ vui và được an ủi vì thấy rằng dù có gia đình riêng, các con vẫn yêu thương, vẫn quan tâm đến mình. Nếu cha mẹ ở xa, không thể đến thăm thường xuyên, chúng ta viết thư, và trong thư không chỉ hỏi thăm cha mẹ, mà cũng chia sẻ với cha mẹ tin tức của gia đình mình. Và khi có nhu cầu, xin cha mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Quan trọng hơn nữa là đừng quên những ngày đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ. Trong những dịp đặc biệt này, nếu con cái có thể tổ chức một bữa tiệc hoặc gửi thiệp, gửi quà tặng, sẽ đem lại niềm vui, niềm an ủi cho cha mẹ rất nhiều. Lìa cha mẹ không có nghĩa là gạt bỏ cha mẹ ra khỏi đời sống, không nghĩ đến và không quan tâm đến cha mẹ nữa. Không, khi có gia đình riêng mà chúng ta vẫn liên lạc thăm viếng thường xuyên, sẽ đem lại niềm vui cho cha mẹ. Cha mẹ chúng ta sẽ không buồn, không nhớ hay thấy cô đơn vì con cái đã có niềm vui riêng, không cần đến cha mẹ nữa. Trái lại, các cụ sẽ vui vì biết mình không mất con, nhưng vẫn được con yêu thương, chăm sóc. Điều cần nói thêm là chúng ta thăm viếng và chăm sóc cha mẹ hai bên đều nhau, không quên bên nào hay thiên vị bên nào. Khi tặng quà hay gửi thư, gửi thiệp cho cha mẹ trong những dịp đặc biệt, chúng ta gửi cho cha mẹ bên vợ và bên chồng. Trong dịp Tết hay lễ Giáng sinh, nếu đến thăm cha mẹ bên chồng, cũng đừng quên cha mẹ bên vợ. Nếu cha mẹ ở quá xa không thể đến thăm trong dịp đặc biệt, chúng ta gọi điện thoại, thăm hỏi và chúc mừng để cha mẹ vui vì thấy rằng các con dù ở xa và dù có gia đình riêng vẫn không quên cha mẹ. Nếu cha mẹ chúng ta không còn và đang sống một mình hay cần người chăm sóc, chúng ta cần chăm sóc cha mẹ đặc biệt hơn để xoa dịu nỗi buồn và nỗi cô đơn của người cha, người mẹ đang sống một mình. Khi chúng ta chăm sóc cha mẹ với lòng yêu thương, tôn kính và thật sự quan tâm, cha mẹ sẽ vui. Niềm vui đó sẽ giúp các cụ được khỏe mạnh và sống được nhiều năm tháng bên con cháu. Dù đã có gia đình riêng, không còn sống chung với cha mẹ, không ở dưới thẩm quyền của cha mẹ, chúng ta vẫn có thể là đứa con hiếu thảo, một lòng yêu thương, tôn kính, chăm sóc cha mẹ hết lòng. Khi chúng ta làm tròn bổn phận của người con, người chung quanh sẽ thấy rằng chúng ta làm tròn chữ hiếu đối với cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô có lời khuyên rất thực tế về việc chăm sóc những cha mẹ cô đơn, quá bụa. Ông viết, nếu một người quá bụa có con hoặc cháu thì trước hết con cháu phải học bày tỏ lòng hiếu thảo với chính gia đình mình và báo đáp công ơn cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin. Thưa quý vị, lời Chúa ở đây nhắc người làm con phải bày tỏ lòng hiếu thảo và báo đáp công ơn cha mẹ, nhất là khi cha mẹ sống cô đơn một mình, không còn ai ở bên cạnh để chăm sóc, cũng không thể tự lo được. Đây là lúc vợ chồng chúng ta cần bày tỏ lòng kính yêu để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và đây là điều đẹp lòng Chúa. Thưa quý vị, những nguyên tắc Chúa dạy về bổn phận đối với cha mẹ rất quan trọng và thực tế. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, nhất là những vợ chồng trẻ, một lòng, một ý giúp nhau thực hành lời Chúa, bày tỏ lòng yêu thương và hiếu kính để cha mẹ hai bên không buồn vì mình mất đứa con trai hay con gái, nhưng trái lại vui và ấm lòng vì mình không mất con nhưng có thêm con dâu, con rể yêu thương và được chăm sóc nhiều hơn. Nhờ đó, hai thế hệ sẽ sống trong hài hòa yêu thương. Thế hệ cha mẹ được an ủi trong tuổi xế chiều. Vợ chồng trẻ thì vui thỏa vì thấy mình đã làm tròn chữ hiếu. Và chúng ta cũng làm gương cho con cháu, để con cháu biết cách sống với ông bà nội, ông bà ngoại như thế nào. Thưa quý vị, đời sống ngắn ngủi và mong manh. Những gì có thể làm để bày tỏ lòng kính yêu, hiếu thảo, để đền đáp công ơn cha mẹ, chúng ta hãy làm hôm nay, vì nếu đợi đến ngày mai sẽ quá trễ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 31 tháng 10 hàng năm là ngày Halloween. Halloween có nghĩa là đêm trước lễ các thánh, tiếng Anh là All Hallows Evening. Đọc ngắn lại là Halloween. Ban đầu, đây là đêm tưởng niệm các thánh tử đạo và những người tin Chúa đã qua đời. Cùng với ngày này, người ta tổ chức những trò chơi lành mạnh qua việc hóa trang và cho trẻ em đi xin kẹo bánh nơi các gia đình trong xóm hay phố của mình. Nhưng dần dần, nhất là trong những thập niên gần đây, người ta đã biến nó thành lễ hội của ma quỷ và của thế giới thần linh. Có những người không biết làm theo đám đông trong việc trang hoàng nhà cửa và giải trí với những hình ảnh quái gớm liên quan đến ma quái, kinh dị và chết chóc. Thế giới thần linh là thế giới có thật của ma quỷ và chúng ta không nên chơi đùa với những điều quỷ quái này. Lời Chúa dạy, chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Ma quỷ là một thế lực chống lại Thiên Chúa và chống lại những điều tốt lành. Nguyên thủy, ma quỷ là một trong các thiên thần của Đức Chúa Trời, nhưng đã phản loạn chống lại Thiên Chúa và đưa nhân loại vào tội lỗi. Ma quỷ đã xuất hiện lần đầu trong vườn địa đàng dưới hình thức một con rắn để cám dỗ tổ phụ loài người. Nó gieo nghi ngờ vào trí óc con người, để con người từ đó bất tuân lệnh Thiên Chúa. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện ma quỷ cám dỗ loài người như sau. Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ, các ngươi chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng, khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các ngươi sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh. Chồng cũng ăn nữa. Bây giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết rằng mình trần truồng. Họ kết lá cây vả, làm khố che thân. Con người đã bị ma quỷ cám dỗ, bất tuân lời của Thiên Chúa và đưa cả dòng dõi loài người vào con đường tội lỗi. Và từ đó đến nay ma quỷ vẫn liên tục hoạt động chống lại Thiên Chúa và người của Ngài. Thiên Chúa là nguồn của mọi thiện lành, còn ma quỷ là hiện thân của mọi gian ác, tội lỗi, xấu xa. Thiên Chúa là ánh sáng, còn ma quỷ là bóng tối. Thế giới tối tăm là thế giới của ma quỷ. Trong thời gian Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời tại thế, Chúa đã nhiều lần trừ quỷ, đuổi quỷ ra khỏi những người bị tà ma ám. Bị quỷ ám và bệnh tâm thần là hai điều khác nhau, vì Kinh Thánh cho biết ma quỷ có sức mạnh và hành hạ những người nó ám vào. Phúc âm Mác ghi lại một trường hợp người bị quỷ ám như sau. Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia, trong miền Gê-ra-sê. Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. Người này sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm, anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình. Khi thấy Đức Chúa Giê-xu từ đằng xa, anh ta chạy đến, sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên, lại Giê-xu, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời, tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán hỡi uế linh hãy ra khỏi người này. Rồi Ngài lại hỏi, ngươi tên gì? Uế linh đáp, tên tôi là Quân Đoàn, vì chúng tôi đông lắm. Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Bây giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh van này, xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Đức Chúa Giê-xu cho phép. Các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng 2.000 con từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó. Đó là câu chuyện người bị quỷ ám được Chúa chữa lành, được ghi trong Phúc âm Mác chương thứ 5, câu 1 đến 13. Câu chuyện này đã kết thúc như sau. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu từ chối và bảo, hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và Ngài đã thương xót con như thế nào. Người ấy đi khắp miền Decapolis thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc. Thưa quý vị, bị quỷ ám là điều có thật. Và Chúa đã bảo người được chữa lành không làm gì khác hơn là nói cho người khác biết về ơn Chúa đã làm cho mình. Nhân loại trên một phương diện đang ở dưới quyền thống trị của ma quỷ, chống nghịch Thiên Chúa. Người chống nghịch Thiên Chúa sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Người phạm luật đời này là có tội với pháp luật và phải lãnh chịu hình phạt theo pháp luật ấn định. Là con người, là vật thọ tạo của Thiên Chúa, vi phạm luật của Chúa, chúng ta cũng sẽ nhận hình phạt như vậy. Án phạt của Chúa là sự chết. Chết có nghĩa là bị phân cách. Chúng ta bị phân cách khỏi Thiên Chúa khi chúng ta phạm tội với Ngài. Chúng ta chỉ sống về phần thể xác mà thiếu đi sự sống tâm linh. Chúng ta không có sự sống của Thiên Chúa và vì vậy mà đời sống không có ý nghĩa. Và chúng ta cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. khi một người quay trở lại với Thiên Chúa, ăn năn tội của mình và tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Người ấy sẽ được tha tội, được sống lại về phần tâm linh và được làm con của Chúa. Người đó sẽ tìm thấy ý nghĩa của đời sống, sống với ý nghĩa đó và sống với đảm bảo về đời sống sau khi chết. Đó là sự sống vĩnh hằng ở trong nước của Chúa. Halloween là ngày mà ma quỷ lợi dụng để người ta đề cao và ủng hộ cho quyền lực của bóng tối. Chúng ta phải tránh làm điều đó. Hóa trang hay giải trí lành mạnh thì không sao, nhưng hóa trang và tổ chức lễ hội với những hình ảnh của chết chóc ghê rợn là điều không nên làm, vì như vậy là chúng ta đề cao và kêu gọi quyền lực của bóng tối đến với mình. Điều chúng ta không nên đùa giỡn, vì thế giới thần linh có thật, và thế giới đó đang kéo con người xa lìa Thiên Chúa và đi vào cõi diệt vong đời đời.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Phoenix và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Thiện Tín, điện thoại 602-277-5616. Mục sư Nguyễn Thiện Tín, 602-277-5616. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của Đài Tiếng Nước Tôi tại Arizona. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.